Dục giới, sắc giới là vô sắc giới. Dục giới nghĩa là tham dục, cái tâm tham dục của mình. Sắc giới là cái tâm sân hận của mình. Vô sắc giới là cái tâm si mê. Đó là ba cái cõi lòng như vậy, là ba cái cảnh giới mà nó ở trong lòng mình thôi. Mà sở dĩ cái tâm không an thì cái thân nó không an theo. Cái tâm không an thì cái thân không an theo. Thì cái tâm nó an rồi thì cái thân nó sẽ an theo. Vì vậy á, mà Đức Phật dạy cho người Phật tử tại nhà làm sao cho thân tâm được an. Mà mình nếu mà mình á, không có học đạo, mình không có sống theo đạo đức á, thì cái tâm mình không an. Vì vậy mà Đức Phật chú tâm dạy cho các Phật tử tại gia làm sao cho an tâm. Đức Phật nói á, chiếc sở dĩ mà ta ra đời đây á, là vì muốn cứu cái khổ cho chúng sanh mới ra đây. Nhưng mà cái khổ chúng sanh á là do tham sân si mà ra, và sống không có đúng với vai trò của mình mà làm cho khổ. Nhớ tính về Phật tử á, đệ tử của Phật á là đệ tử tại gia rất là đông, mà đệ tử xuất gia thì ít. Vì vậy á mà trong cái ngũ thừa Phật giáo á, nhân thừa chiếm cũng một phần. Nhân thừa dạy cho các Phật tử tại gia, các Phật tử làm sao sống cho được bình yên. Thì ở đây á, một trong những cái lời dạy của Đức Phật cho người tại gia, thì ở đây cô bữa nay bắt đầu cô nói một cái kinh bảy lợi vợ và bảy lợi chồng. Thường thường á, thực tế trong cuộc sống của mình phải có chồng, có vợ, có con, có kiến, ai cũng vậy hết á. Nhưng mà nếu á, người đệ tử của Phật sống cho đúng vai trò một người vợ hiền, một người chồng hiền, thì gia đình nó được hạnh phúc lắm. Là tiên nữ đấu là tiên nam, sống là tiên nam. Ở đây kinh này là kinh bảy loại vợ mà Đức Phật dạy, chứ không phải là tự nhiên mà một vị nào cư sĩ hay là một Phật tử hay là một hòa thượng nào nói đâu. Này kinh này chính là Phật dạy đây. Thì cô xin đọc ra cho quý vị nghe và cô giảng nha. Ngài A Nan trùng tuyên lại kinh này. Thì một buổi nọ, trong những cái buổi mà trùng tuyên lại những kinh luật đó, kinh luật luận tam tạng kinh điển, thì Ngài A Nan có nói tới kinh mà bảy lợi vợ. Nó nằm ở trong cái kinh Tăng Nhất A Hàm đó. Chính tôi được nghe, là Ngài A Nan nói đó, chính cái tai tôi được nghe nè. Một buổi sáng nọ, Đức Phật đến dự lễ cúng dường tại nhà của cư sĩ cấp cô độc. Khi tăng hành tới nơi, Đức Phật thoáng nghe những lời chửi bới ồn ào vọng lên từ nhà sau. Ngài hỏi cư sĩ cấp cô độc rằng: "Này cư sĩ à, trong nhà có việc gì mà ồn ào như thế vậy?" Thì cư sĩ cấp cô độc thẹn thùng và cung kính thưa với Đức Phật rằng: "Kính bạch Đức Thế Tôn, đó là sự ngỗ nghịch lớn tiếng của nàng dâu của con đó. Tên là Su Cha Ta, tuy là dâu ở trong gia đình của con, nhưng mà cổ ỷ vào sự giàu có của gia đình cha mẹ ruột của cô, nên có hơi thất lễ một chút, không chịu vâng lời, không biết cung kính cha mẹ chồng. Bạch Đức Thế Tôn, ngay cả chồng của cổ, cổ cũng xử sự thô lỗ vô lễ như vậy. Ngoài ra cổ cũng không biết cung kính đảnh lễ bậc đạo sư. Dù biết Thế Tôn thân lành đến đây, nó cũng không tỏ ra trọng nể, vẫn ồn ào lớn tiếng hồi nãy tới giờ. Con kính xin Đức Thế Tôn từ bi cảm hóa dạy dỗ dùm con dâu của con cho nó nên người tốt. Thì cư sĩ cấp cô độc thì quý vị cũng biết rồi đó. Mình học những cái buổi giảng khác thì cô đã giảng cư sĩ cấp cô độc rồi. Thì ông cấp cô độc này bữa hôm nọ đó, ông mới mở một cái bữa cúng dường trai tăng. Thì ông thỉnh 1250 đệ tử của Phật và Đức Thế Tôn đến nhà để cúng dường. Thì cái nàng dâu à su cho to này á, con của một đại trưởng giả giàu có lắm. Khi về làm dâu ở nhà ông cấp cô độc, thì ông cấp cô độc hồi xưa á giàu lắm. Nhưng mà cấp cô độc á, sau khi mà ông cúng dường cho Phật cái gì mấy gì biết không, lấy vàng trải với đất để mua cái vườn cây của Thái tử Kỳ Đà đó. Thì sau này ông cũng nghèo bớt xuống đi. Nhưng mà đối là cái gia tài của cô dâu, cha của cô dâu này thì ông không có bằng. Cô dâu này giàu có sang trọng lắm, về làm dâu trong nhà này. Cho nên nghĩ rằng mình á, là con nhà giàu có hơn, về đây làm dâu không kính nể bên chồng hết á. À, bữa đó Đức Thế Tôn tới dự tiệc vậy à, mà ở dưới cổ cũng sai khiến gia nhân rồi đó. Giờ cổ la lối ông trùm ở trong nhà nha. Cổ không có kính nể ai, muốn nói gì cổ la đấy à. Cho nên năm cấp cô độc này á, ổng cũng có buồn gì. Nhưng mà ổng nhờ Đức Phật dạy dùm. Sẵn dịp đó, thường thường á, Đức Phật và các vị tánh tăng đi tới đó ngự đó để mà chứng trai xong á, sau khi á, thọ thực xong rồi thì các ngài liền thuyết pháp. Thế mà thọ trai xong là thuyết pháp à. Vì vậy mà sẵn đây á, ông cấp cô độc mới nhờ Đức Phật á, có cái phương pháp nào để dạy dùm con dâu của mình cho nó người tốt không? Tại vì nó còn nhỏ mà nó không đích đâu biết. Nó cứ ỷ gia đình nó giàu hơn thì nó về nó vậy đó. Nhưng mà nữa sau nó biết rồi thì nó cũng tốt thôi. Lúc bấy giờ Đức Phật gọi nàng dâu ra và dạy rằng, mấy gọi nói sư cho ta ra đây đi, cho Đức Phật gặp chút đi. Thì ông cấp cô độc cho người xuống gọi cô lên, nói con ra đây cho Đức Phật gặp con một chút. Thì cô cũng nghe lời ra chứ đâu không ra, cô nghe lời cô ra. Nhưng mà đối với những người trong nhà cô quá táo vậy đó, cô la sùm tớn lớn tiếng không chịu nhẫn. Thì Đức Phật khi mà thấy Su Cho Ta ra thì nàng ra cũng chào Phật rồi, thì đứng qua một bên. Rồi Đức Phật có nói, này Su Cho Ta con Đức Thế Tôn muốn nói chuyện với con có nghe không? Thì nàng nói chứ dạ, Đức Thế Tôn dạy con rất là thích nghe. Thì Đức Thế Tôn mới nói này Sư Cho Ta có 7 loại vợ ở trên đời này nè, chứ không phải có 1 loại đâu, con có hiểu không? Con hãy chín chắn suy nghĩ, so sánh và trả lời cho Đức cho Như Lai biết là con thuộc loại vợ nào. Nội trong 7 loại Đức Thế Tôn sắp nói ở đây nè, con thử con thuộc loại vợ nào nghe. Nói dạ. Thì Đức Phật mới nói Su Cho Ta có 7 loại vợ lượng, chứ không phải có 1 loại đâu. Một á là vợ như kẻ sát nhân, 2 á là vợ như người ăn trộm, 3 á là vợ như chủ nhân ở trong nhà vậy đó, chứ không phải là chồng, 4 á là vợ như người mẹ vậy đó, 5 á là vợ như người em của chồng vậy đó, 6 á là vợ như người bạn của chồng, 7 á là vợ như người hầu vậy đó. 7 loại như vậy, 7 cái tình trạng ở trong xã hội này. Với gương hạnh hiền từ cứu độ của Đức Phật, nàng dâu bắt đầu tỏ ra dân phục, rồi lễ phép thưa với Đức Thế Tôn rằng, thưa Su Cho Ta mới thưa Đức Thế Tôn rằng, bạch Đức Thế Tôn, lời dạy của ngài quá ngắn gọn, con không thể hiểu hết được đâu. Kính xin ngài từ bi chỉ dạy cặn kẽ thêm và phân tích cho con rõ. Su Cho Ta mới nói vậy. Lúc ấy Đức Phật ân cần dạy như sau. Một là vợ nào có tâm địa hiểm độc, 2 lòng không chung thủy trong hôn nhân, bỏ rơi chồng mình, quan hệ bất chính với người đàn ông khác chỉ vì thoáng ngợp trước sự giàu có hay vẻ bề ngoài của họ, khinh bỉ chồng mình có tính tình hiếu sát, Người vợ như vậy Đức Như Lai gọi là người vợ sát nhân. Người vợ thứ nhất á, gọi là người vợ sát nhân á, là sao? Cái cô đó không có chung thủy với chồng mà lại quan hệ với người đàn ông khác lén lút gì đó. Đó, rồi á, khinh bỉ chồng mình á, chồng ta á, thì làm từng lễ cái ngày, còn chồng của tôi làm cá từng 300, dở không bằng ta. Muốn mua cái hộp sòn á, không có tiền luôn. Muốn mua sắm cái gì cũng có tiền, nghèo cũng chết. Ta lấy chồng sao mà giàu cũng chết, rồi tôi lấy chồng sao mình nó nghèo. Nhưng mà những người đó chỉ so sánh người chồng ra tiền bạc thôi. Nhưng mà Đức Phật nói bảy lời vợ ở đây cũng tượng trưng cho bảy lời chồng luôn. Lời người chồng nào cũng vậy, cái vợ rồi đi, cái vợ bé đó đi lang chạy với người đàn bà khác cũng vậy. Rồi á, coi vợ mình muốn ra gì hết, rồi so sánh vợ mình ngu hơn vợ người ta, người chồng đó rồi là kêu là người chồng đó và người vợ xấu xa như vậy, gọi là người chồng sát nhân hay là người vợ sát nhân. Hai á, là người vợ nào, người vợ thứ hai là người vợ ăn trộm, nghĩa là người vợ nào không chung lo kinh tế gia đình, trái lại còn tiêu xài quan phí tài sản hợp pháp của chồng tạo ra. Người vợ như vậy Đức Như Lai gọi là người vợ trộm cướp. Thường thường á, ta nói người đàn bà ở trong nhà là chủ nhân giữ tài sản, chồng đi làm về, nhưng mà vợ phải giữ tài sản tiền bạc. Người ta đưa cho mình thì mình phải lo gầy dựng gia đình, sắm sửa giữ gìn tài sản chứ. Người đàn bà mà ở trong nhà mà không biết giữ gìn tài sản mà quan phí nữa thì cái gia đình nó tiêu. Ông chồng đánh cờ bạc á thì cũng đỡ, nhưng mà bà vợ đánh theo nữa là cái tiêu luôn. Ông chồng không đánh á, mà vợ không đánh á thì gia đình đò. Mà chồng đánh bà cờ bạc rồi á, mà vợ đánh nữa thì chắc tiêu. Bởi vậy á, chồng tin tưởng mình, giao tiền cho mình giữ thì mình phải giữ gìn. Còn trái lại á, chồng giao tiền cho mình giữ, tin tưởng mà mình đi tiêu xài hết, mình thấy tiền chồng đưa về á, mình không biết là tiền phải chia làm năm thứ ra. Một á là để làm gì, tiêu xài hàng ngày, không. Hai á là phòng ngừa bệnh hoạn. Rồi ba á là phải làm việc từ thiện. Mình nghĩ đến cái lúc mình giàu á, khi mình giàu mình nhớ lúc nghèo á thì mình phải giúp đỡ người ta. Khi mình già rồi á, mình nhớ lúc chết á thì mình phải dạy dỗ người ta. Dạy dỗ người ta thì nữa sao mình chết á, ta nhắc nhở mình, phải không? Đó. Rồi tiền của trong nhà á, rồi một phần tiêu xài nè, một phần để dành nè, một phần á thì đi cứu tế xã hội nè. Đó. Rồi một phần là sắm sửa nhà cửa. Rồi phải một phần để dành, để dành mà khi cần á mình rút ra, khi mình cần bất chắc á mình rút ra. Cho nên chồng đưa 100 đồng cái thấy không có gì hết, cái ăn hết trơn. Vậy làm sao được, người vợ đó là ăn trộm. Cho nên nó làm cái gì cũng phải biết tính toán đâu đó. Người vợ thứ ba á, là người vợ như người chủ vậy đó, tức là bà chủ ở trong nhà đó, bà boss đó. Đó. Thì á, ở đây nói vợ mà không nói chồng, thì chồng cũng vậy, trái lại chồng cũng vậy. Người vợ nào sống ỷ lại, lười biếng, không có lời từ ái, không có lời nhu hòa với chồng, mà chỉ biết phát ngôn thô táo, lấn át chồng. Người vợ như vậy, Đức Như Lai gọi là bà chủ, chứ không phải là vợ, bà chủ nhà. Ông chồng ông nói á, thì á, ông ống cái họng lên, rồi. Rồi không có hòa nhã gì hết. Thường thường người ta nói người đàn bà phải có những cái lời dịu dàng đó. Cái lời nói dịu dàng và nước mắt á là mất hết bao nhiêu ở trong ruột con chồng cũng ra đó. Mà giữ mà như sư tử Hà Đông vậy á, nói lên một tiếng là trả lời là màu à, không bao giờ dịu ngọt hết á. Thì thường thường gãy đổ à, ổng đi đâu, ổng ra ngoài đường á, ổng đi ra đường ổng gặp người ta sao mà dịu dàng thì mị quá, thì ổng theo cái làm sao. Cho nên á, làm vợ á, thường thường ở trong nhà á, tớ ông bà kia bà kể á, hồi bây giờ chùa kể nghe, chồng bà đi đâu đi chứ không bao giờ mà bỏ ở nhà đâu. Tại vì bà thường thường nấu những cái món ăn á mà ông chồng bà nó thích ăn lắm. Đi tới chỗ khác á, không có món đó, ông cũng phải nhớ món đó về. Như cái dù canh chua thế hả? Đi tới chỗ khác á, không có, chạy về nhà, canh chua ăn mà. Thường thường phải dịu dàng tỉ mỉ, đó. Có cái gì buồn phiền á, cũng phải tươi cười. Cái gì không vừa ý là chủ ủ cái mặt. Mà thường thường mấy người mà nhăn nhó, nghèo lắm. Có cái gì cũng phải cười à. Bởi vì tất cả những gì nó trái ý nghịch lòng của mình là do nghiệp chướng nhiều đời mà. Bây giờ mình đã nhăn lên nữa thì nó nghiệp chướng nó thêm lót nữa. Phải không? Nghiệp chướng nó đã tới rồi thì mình làm sao cho nó bớt đi thì mình cười phải không? Cho nó nghiệp chướng nó ra bớt. Chỉ những gì trái ý lòng tới á, mình phải tươi cười lên. Không có vừa ý mình cũng vẫn là cười. Đừng có nhăn nhó không có tốt. Phát ngôn bừa bãi thô tháo nữa, đụng đâu la đó à. Rồi khách khứa tới nhà hoặc là những người bạn tới nhà thì kể cái xấu của chồng mình ra. Thấy không? Kể xấu của chồng mình ra, ổng vậy vậy. Không có tốt này nè. Chuyện trong nhà phải giấu kín chứ phải không? Có gì phải nói gì nhỏ. Còn có nhiều ông chồng thì cũng vậy thôi. Đánh vợ tơi bời qua lá. Rồi chửi ông chồng à. Cái gì của hiện tại đương có thì ông quý. Vợ đâu phải là mua về mà để xài đâu. Tự nhiên người đường kết nạp với nhau hứa hẹn là đem về thôi. Làm đâu phải là cái người trong tay mình xài xể đâu. Mình xài xể mình mỗi chút mà phùng mang trợn mắt trợn trắng nhiều cái vợ ít bữa nó bỏ. Tại không có dịp, cái dịp ta cũng bỏ mình. Cho nên á, sống vậy nếu mà mình sống mà mình không có biết mà điều chỉnh cái tâm của mình á thì gia đình sẽ nghỉ đổ. Mà gia đình nghỉ đổ thì cái tâm đâu có an. Cho nên Đức Phật dạy á, phải làm sao cho hòa hợp. Người vợ thứ tư á, là người vợ như người mẹ hiền á. Ba loại vợ trước á, là loại vợ không tốt. Ba loại chồng trước là ba loại chồng không tốt. Bốn loại sau này tốt. Mà ở đời cũng hay có bốn loại tốt, ba loại xấu. Bởi vì mới sống nổi không? Giờ bốn loại tốt nè. Bốn á, là người vợ như mẹ hiền. Nghĩa là người vợ nào biết thương yêu, chăm sóc, giúp đỡ chồng, biết cách giữ gìn và làm giàu tài sản của chồng. Như một người mẹ lo lắng chu đáo cho con cái vậy đó. Người vợ như vậy, Đức Như Lai gọi là người vợ như người mẹ hiền. Đó. Nghĩa là làm sao? Biết thương yêu, chăm sóc chồng, giúp đỡ với chồng. Chồng mình làm thợ may á, thì mình cũng phải giúp cho chồng. Nghĩa là có nhiều người vợ khôn á, ta giúp cho chồng tiến bước lắm á. Những người vợ tốt á, đó là người ta lo lắng cho chồng lắm á. Được biết giữ gìn tài sản của chồng và biết làm giàu thêm, nghĩa là gia sản cho chồng. Giống như một người mẹ mà lo cho con á, tảng sáng ăn gì, quần áo mùa lạnh bận gì, mùa nóng bận gì, thì nói á, thì nói những lời êm dịu không à. Quý vị có thể nói với con quý vị êm, phải không? Con nó la lối ông chồng, nó đòi, nó chửi gì cũng làm tin á. Nhưng mà ông chồng mới nói tiếng này sao? À, đây sư tử Hà Đông vậy. Ông đâu có tức đâu. Phải nói ngọt một chút. Biết là ông sai đó, nhưng mà mấy ông chồng ngộ lắm. Ngộ lắm. Ông sai nha. Mà quý vị nói ông sai, trước mà quý vị, ông nghĩ là ông chịu sai đâu. Ông làm tin nè. Ông nhất định chịu sai đứa vợ đâu. Mà ví dụ như vợ muốn làm cái đó mà biểu ông làm, thì ông nghe theo lời liền, ông làm liền không bao giờ. Chẳng là từ từ ông sẽ làm sao cái đó đó. Còn cái gì sai ông có nhận đâu. Ông cũng nói đúng mà, ta là chủ trong nhà. Còn có nhiệm chồng cũng vậy. Không biết lo cho vợ mà ngày tối sao. Có nhiều tiền á, đem đi đâu á, đi nuôi mấy gái ngoài, rồi chạy xe cho bóng láng, rồi chơi không. Không có chịu trả tiền nhà, không có chịu trả tiền điện, tiền nước gì phụ hết á. Cái gì cũng để cho vợ là từ tháng này qua tháng đó không có đem về đồng nào hết. Không biết lo gia đình, không biết con có ấm no hay không. Mấy người chồng nó cũng tốt. Mà thường thường một cặp vợ chồng mà sống như vậy thì không có được hạnh phúc gì hết. Mà trong gia đình không có được ấm em. Người vợ thứ tư này là người vợ sống giống như một người mẹ hiền mà lo cho con vậy đó. Mình không phải là đàn bà, không phải coi người chồng như con, nhưng mà biết lo. Con mà mình nhịn nè, nó chửi mình làm tin. Nó không chịu bận áo này thì lấy áo kia, nó không chịu ăn cái này thì nấu cái kia khác, phải không? Nó chửi bới em chồng làm tin à. Nhưng mà chồng là không chịu, không được, không chịu, không chịu chiều, không chịu à, la lối em chồng mỏng. Cho nên á, người đàn ông á, người ta muốn dịu dàng thì mỹ lắm. Ráng một chút, kêu ngọt mật chết rồi mà. Mình ngọt mật một chút cho nó biến thành con ruồi, cho nó chết luôn cũng được. Tại sao mình ngọt? Mình ngọt một chút mà cái ông chồng mình tự nhiên nó biến thành con ruồi mà không chịu ngọt. Phải không? Ngọt mật chết rồi. Mà sao? Mình á, mình hùng hổ lên cho nó tự nhiên biến thành ruồi, mình không biến, mình biến nó thành sư tử. Cho nên đâu có được. Mình ngu gì? Nha, Đức Phật dạy á, đệ tử của Đức Phật phải biến thành mật để cho mấy ruồi nó chết. Mà không phải mình lợi dụng người ta để chiên nhà lợi nước vậy đó. Đó. Bây giờ người vợ thứ năm á là người vợ như là em gái vậy đó. Nên là Đức Phật nói người vợ như em gái á, là người vợ đó nè, thùy mị nè, đoan trang nè, khiêm tốn nè, biết chiều chuộng và thuận phục chồng mình như đối với một người anh trong nhà, gia đình vậy đó. Coi người chồng như người anh vậy đó. Người vợ như vậy, Đức Như Lai gọi là người vợ như em gái vậy đó. Thùy mị là sao? Mấy hiền, đi chùa nghe sư cô giảng, nào là con người phải sống đủ năm đức hạnh, là trung thành, là khiêm tốn, là thấy không, rồi hiền hậu. Về nhà thấy ông chồng mình á, ông hơi sừng sộ một chút, bắt đầu nghe giáo lý á, đem giáo lý ra sửa sai ông, bùng ban chẳng mất ông. Cái ông sao thấy cái bà này mấy bữa mình cứ bả về thì bả rất là thùy mị, dịu dàng, cười tới cùng ngữ rẻ nhỏ nhỏ, nói thì cũng nói nhỏ nhỏ, thấy không? Vì sao mới có một tháng á, tự nhiên bà thừa thắng xong lên, bữa nay bà nói to, phải không? Rồi bà chẳng có thùy mị hết á. Rồi bà đem đi chùa, càng lâu bà đem giáo lý ra, bà còn bắt lỗi mình càng nhiều hơn á. Mấy bữa chưa đi chùa không biết gì hết, bây giờ đi chùa về á, biết giáo lý, biết cách sống, đạo đức như thế nào, mà gặp ông chồng mình thì ông không biết gì hết. Cho nên bắt đem giáo lý ra chỉ dạy ông. Ông đời nào nghe, ông đâu có nghe đàn bà, thường thường nó đâu chịu, phải không? Cho nên á, mấy ông chồng á, muốn giáo dục ổng phải đem thân giáo ra mà giáo. Mấy bữa ở nhà thì ông ống cái họng á, bây giờ mình đi chùa hoài, mỗi từng giờ mình khoe ổng đi chùa. Thì giờ mình phải hiền hơn chứ, thì mị hơn. Rồi ổng nói gì thì mình phải nói nhỏ hơn mấy bữa nữa. Đó, rồi mời ổng ăn đàng hoàng. Đàng hoàng á, mình muốn cái gì cũng cho hết á, thiệt mà. Chứ mỗi trưa đây chùa thì hiền, mà đi chùa về càng dữ hơn nữa thì ổng đâu có chịu. Mình đi chùa về mình phải hiền hơn. Ổng có mon men, ổng thấy à, sao mấy bữa tôi thấy bà dữ lắm nha. Cái ngày gần đây sao bà nói bà đi viện Thiện Hòa, bà nghe pháp hoài. Sao lúc này tôi thấy bà vợ tôi bà hiền quá. Bà hiền hậu mà, không có gây lộn với lão xóm làng mà, không có dính líu chuyện ai hết trơn à. Cái ông đi trong hãng, ông bị gây lộn gây lộn, ông dính líu hoài, ông cũng chán phải không. Cái ổng mới mon men, ổng mới tới, ổng nói bà đi chùa nào mà hay quá, con người dữ mà thành con người hiền. Ông mới mong man, ông mới đi theo mình chứ.